Dạ, dạ kính bạch thầy, con đang học thiền minh sát, quán cảm thọ trên thân từ đỉnh đầu xuống chân theo phương pháp của ngài Goenka. Nhưng thầy nói tuệ quán là quan sát, vậy khi thiền thì con nên quan sát gì? Nếu không chú ý vào cảm thọ thì con dễ bị kéo theo đối tượng xung quanh và bị lạc, vậy con nên thiền như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Bây giờ đó là đúng ra đó là thiền là không có phương pháp. Thiền là từ mọi người soi sáng lại chính mình thôi. Mà cái soi sáng thì là cái tâm mọi người vốn là tâm tỏa sáng. Cho nên là ai cũng có sẵn một cái ngọn đèn tâm để mà soi sáng lại chính mình. Mà soi sáng lại chính mình đơn giản là thế này thôi. Là trải nghiệm và chiêm nghiệm từng khoảnh khắc của đời sống. Đơn giản là vậy thôi. Mình nói thiền chứ không phải là nói là thiền, nhưng mà thực ra là nói sống là đúng hơn. Sống trải nghiệm, chiêm nghiệm từng khoảnh khắc đời sống để thấy ra chính mình. Đó. Chứ không phải là không phải thiền là cái gì cả. Cho nên á là thiền đúng ra là không có phương pháp, nhưng mà bởi vì do là nhiều người vẫn không biết thiền là như thế nào. Và khi mà nói không phương pháp thì họ cũng biết làm sao. Do đó các vị thiền sư, vì thì có cái trải nghiệm, có theo qua một cái cách nào đó, thì là lấy cái phương pháp mà của chính vị đó tu đó để mà hướng dẫn người khác. Thành ra do đó mà mình thấy là bây giờ ở Miên Điện không thôi, chỉ có rất nhiều cái trường thiền khác nhau, nhiều cái thiền viện khác nhau, mà mỗi thiền viện là có một phương pháp khác nhau. Thành ra phương pháp thì nó cũng có cái hay, tức là ai thích hợp với phương pháp nào thì thực hành theo phương pháp đó. Nhưng mà như lần trước thầy có nói đó, nó chỉ có đáp ứng những cái lợi ích, những cái lợi ích trong đời sống thôi, chứ không phải là để giác ngộ giải thoát. Cái lợi ích trong đời sống là khác, mà giác ngộ giải thoát là khác. Bởi vì á giác ngộ giải thoát á thì phải thấy ra thực tánh chân đế, mà thực tánh chân đế là hoàn toàn tự nhiên, thậm chí nó từ đến chứ không phải mình tạo ra. Nếu mình tạo ra đó thì nó là hữu phi hữu ngã, còn cái này nó là pháp, nó từ đến đó. Mình buông ra. À, giống như là ông Krishnamurti đó, ông có một cái trong một cái bài nói chuyện của ông thì ông có kể lại câu chuyện như thế này, là ông ở cũng giống như kiểu mà ở trong cái thiền xá đây này, tức là chung quanh là rừng, chung quanh là cây cối, thì một hôm á ông buổi sáng ông thức dậy và ông mở cái cửa sổ ra thì tự nhiên là cái không khí mát mẻ nó tràn vào. Đó. Thì ông diễn tả, ông thường thường là ông Samati á, ông thường là ông diễn tả một cái sự kiện nào đó, xong rồi ông mới nói lên một cái ý nghĩa của nó. Thì ông mới nói rằng là khi ông mở cửa ra thì bỗng nhiên là không khí mát lành nó ập vào. Thì ông cũng thấy rằng là khi tâm hồn mình cởi mở đó, khi tâm hồn mình cởi mở, khi tâm hồn mình là trả về với tự nhiên của nó đó, thì lúc đó chân lý nó sẽ từ đến, chân lý nó sẽ từ ập đến. Mà thực ra nói về là cũng một cách nói thôi, chứ còn chân lý nó vốn là sẵn có rồi. Nhưng mà mình che mắt mình bằng rất nhiều thứ. Đó, bằng cái nhận thức sai lầm, bằng những cái quan niệm, cái khái niệm, cái tư tưởng, cái thành kiến cố chấp, tà kiến, biên kiến đủ thứ. Cho nên mình không thấy được sự thật thôi. Cho nên khi có một lúc nào đó mà tâm hồn mình bỗng nhiên là vắng bặt tất cả mọi thứ, nó trả về lại với cái bản chất tự nhiên của nó, bản chất thanh tịnh trong sáng tự nhiên của nó. Thì tự nhiên là một cái chân trời mới hoàn toàn mở ra. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh là vậy. Chẳng phải là mình không cố được, mình không thể nào mà theo một cái khuôn khổ để mà thấy cái không khuôn khổ được. Mà cái thực tánh pháp là một cái pháp tánh tự nhiên, nó không bị ràng buộc vào bất kỳ một khuôn khổ nào. Bây giờ mình lại sử dụng một khuôn khổ để nắm bắt cái không khuôn khổ thì đó là một sai lầm. Cho nên á, trong cái tu tập á, thì càng buông xuống để mở cái tâm ra càng tốt hơn là mình buộc cái tâm vào cái đối tượng. Đối tượng hoàn toàn không quan trọng. Đối tượng hoàn toàn không quan trọng mà cái tâm mới là quan trọng. Bây giờ mình ngồi với một tâm không, nó không cần đối tượng nào hết mà tâm nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì nó quá tuyệt vời. Chứ đâu cần phải là theo dõi đối tượng này, theo dõi đối tượng kia, nắm bắt đối tượng này, nắm bắt đối tượng khác. Nhưng mà tại vì sao cái tâm của mình á, do là cái tâm của mình là nó cứ bị tán loạn. Nó bị dính mắc. Một là bị dính mắc, hai là bị tán loạn. Dính mắc á thì nó lại bị trù vào một chỗ, còn tán loạn á thì khi thế này, khi thế kia thì đó, cho nó không có yên được. Đó. Vì vậy cho nên á, người ta mới là dùng những cái biện pháp để mà gắn tâm vào một cái gì đó để cho nó yên. Thành cái mục đích là để cho tâm nó yên thôi. Thì nó yên là tốt. Khi cái tâm nó yên là tốt. Nhưng mà cái tốt đó nó thật ra là nó là chỉ tốt ở trong đời sống trong tam giới thôi. Cho nó không thể thoát khỏi tam giới. Bởi vì cái đó vẫn là cái mà mình cố gắng, mình phải cố tạo, mình phải cố làm để mới có. Thì cái đó nó thuộc về thế gian. Còn cái mà thực tánh chân đế đó là không là do mình làm mà có. Tức là mình chỉ thấy ra thôi, chứ mình không làm gì cả. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Bởi vì mình không cần phải nỗ lực để làm gì cả. Có vị thiền sư nói rằng là tu vô tu, chứng vô chứng. Là đúng. Trong cái phái thiền mà gọi là thiền tạo đồng á, thiền tạo đồng á, họ cũng như vậy. Tức là họ thiền tạo đồng là ngồi là chỉ ngồi thôi, ngồi là chỉ ngồi thôi. Đó. Rồi á, bởi vì á, khi mà mình ngồi rồi mình chỉ là đang ngồi vậy thôi. Thì giống như trong thiền tứ niệm xứ, thì đang ngồi thì thấy mình đang ngồi đó, mà đang đi thì thấy mình đang đi thôi. Đó. Còn bên cái thiền tạo động là mình đang ngồi thì thấy là đang ngồi thôi. Và không có tu, cũng không có gì để đắc, không có gì để chứng. Đó. Mà chỉ là ngồi là chỉ biết đang ngồi thôi, chứ không phải tu, cũng không phải chứng gì cả. Thì khi mà mình ngồi mà chỉ biết mình ngồi thôi á, mà không tu không chứng, không cầu không đắc gì hết á, thì lúc đó đó là thân với tâm là nhất như, thân tâm nhất như. Tức là thì chánh niệm là gì? Chánh niệm là thân tâm nhất như. Chánh niệm tức là cái tâm niệm của mình nó không có bị dính mắc, không bị lang thang, mà nó trọn vẹn với cái thân đang là đó. Cho nên á, nó đi thì cái tâm tròn vẹn với cái đi của thân, ngồi thì cái tâm tròn vẹn với cái ngồi của thân, cho nên luôn luôn là thân tâm là nhất như. Đó. Thì cái cách vận dụng của cái tu của phái tạo đồng rất là hay, nhưng mà có cái điều là họ cũng dùng cái từ là tịch chiếu, rất là hay. Tuy nhiên á, lại rất dễ bị rơi vào cái là mình ngồi cái thành ra mình cứ hóa ra là mình cứ để cái tâm không không, do đó nó mới là, mà Ngài Huệ Năng với Ngài mới nói là không phải là tịch, mà cũng không phải là cứ niệm liên tục, không phải vậy, mà là cái quan trọng vẫn là cái sáng suốt rõ biết. Cho nên trong thiền người ta nói là liệu thường tri, tức là luôn luôn là sáng suốt, thường sáng suốt rõ biết. Cái rõ biết đó là cái quan trọng nhất. Mà cái rõ biết á, là cái tâm mình vốn là nó sáng, cho nên nó tự rõ biết. Mình không cần biết gì cả, mình cứ ngồi không vậy thôi, mà có một âm thanh là mình nghe liền, có cái gì xuất hiện là mình thấy liền đó, có cái mùi bay qua là mình ngửi liền đó. Thì nó rất là tự nhiên, và nó chỉ là mọi đối tượng đều là trôi qua, cho nên mình không thể nào mà mình nắm bắt đi đối tượng được, mà mình chỉ là một cái tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là một tâm không vọng động, một tâm tròn vẹn với thực tại và sáng suốt rõ biết vậy thôi. Chứ còn đối tượng gì là không quan trọng, đối tượng nó tự đến. Giống như bữa trước thầy nói đó, bây giờ mình ngồi mà nó tự nhiên nó ngứa, thì cái ngứa là nó tự đến nhé. Thì ngứa rồi khi đó mình mới biết ngứa. Ngứa mà mình biết ngứa, tức là có một cái cảm thọ nó đến, thì mình mới thấy cái cảm thọ ngứa đó. Khi có cảm thọ ngứa đó, rồi mình tâm mình mới muốn gãi. Rồi tâm mình muốn gãi thì mình đưa tay ra gãi, thì tất cả những cái đồng tình đó mình đều thấy rõ. Ngứa đến thì thấy ngứa. Tâm muốn khởi lên muốn gãi là thấy tâm khởi lên muốn gãi. Rồi đưa tay ra là mình biết đưa tay ra. Thì như vậy rõ ràng là niệm thọ này, thọ từ đến để niệm này, tâm từ đến để niệm này, rồi thân từ đến để niệm này. Mà đó là cả một cái diễn biến, nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chỉ có như là một tấm gương sáng để mà phản ánh tất cả những cái đó diễn ra như thế nào thôi. Đó mới đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mình cố tình nắm bắt đối tượng, mà hầu hết các cái trường phái thiền thì đều là nỗ lực nắm bắt đối tượng. Thật ra đối tượng hoàn toàn không quan trọng, mà là cái tâm cái thấy biết mới là quan trọng. Mà thấy biết á, thì tâm phải là hoàn toàn buông xả, không bị dính mắc vào bất kỳ cái điều gì. Thì lúc đó cái thấy biết mới đúng. Cho nên trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì Đức Phật này nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp, không tham ưu và không dính mắc bất kỳ pháp nào. Rất là rõ ràng, tức là mình chỉ thấy nó đến đi tự nhiên. Và Đức Phật còn nói thêm một cái này nữa, cái này cực kỳ quan trọng mà người ta ít thấy, đó là không nắm giữ tướng riêng, không nắm giữ tướng chung. Tức là mình chỉ thấy thôi, chứ không phải là mình nắm giữ cái tướng của nó. Nếu mà mình cố nắm giữ tướng riêng hay cố nắm giữ tướng chung, kiểu như là ví dụ pháp mà phân tích ra xem thử trong cái đó là tướng riêng thế nào, tướng chung thế nào, thì lúc đó lý trí nó xen vào rồi, chứ còn đâu nữa mà trực nhận. Trực nhận là hoàn toàn lặng lẽ, nó tịch chiếu mà, tịch là lặng lẽ, mà chiếu là soi sáng, chỉ có lặng lẽ soi sáng như vậy thôi. Chứ không phải là ngồi phân tích, mình ngồi phân tích là nó thật rồi. Nhưng mà cái đó nó có lợi thật, có lợi trong thế gian. Người ta bày ra niệm thân cũng có lợi ích, bởi vì khi niệm thân như vậy thì tâm nó yên, cho nên người ta thấy rất là thoải mái. Hay là niệm thọ, khi niệm thọ thì cái tâm nó chú ý vào các cái thọ, cho nên là nó không có suy nghĩ lung tung, cho nên là nó thấy tốt, thì nó tốt thật. Nhưng mà để thấy thực tánh á, thì thật thực tánh tự đến, chẳng cần đi tìm. Khi tâm mình trở về với rộng lành trong sáng thì thực tánh tự đến, cho mình không tìm. Mà mình tìm là đã chủ quan rồi. Khi mình cố đi tìm cái này, cố đi tìm đối tượng này, cố đi tìm đối tượng kia là đã khởi tâm chủ quan rồi. Cho nên điều này nó cực kỳ là là tinh tế đó. Nhưng mà bởi vì có lẽ là hầu hết các cái tông phái, hầu hết các cái phái thiền thì người ta vẫn dùng ra một cái phương pháp để cho cái người hành nó dễ dàng. Nhưng mà dễ dàng thì lại bị trói buộc. Thế người nào mà hành theo kiểu này cả là trói buộc vào cái gọi là chấp pháp, trở thành chấp pháp. Không có hai cái chấp là chấp ngã và chấp pháp. Đó. Bây giờ mình chấp vào cái pháp đó. Rồi bây giờ nó cứ kẹt cái trong pháp đó thôi á, là khi nào mà thiền thì phải là phải ngồi làm như vậy mới là thiền. Trong khi đó mình là hoàn toàn tự do, đi thì mình thiền trong đi, đứng thì thiền trong đứng. Mà lúc đó là thân đang thế nào thì mình thấy như vậy, thọ đang thế nào thì mình thấy như vậy, tâm đang thế nào thì mình thấy như vậy. Mà cái đó là nó sinh diệt tự nhiên, do đó mình chỉ có thấy thôi. Thì khi mình thấy đó, mình mới biết được là cái tâm nào thì khởi lên là đưa đến phiền não khổ đau, mà tâm nào thì không đưa đến phiền não khổ đau. Đó đơn giản là vậy đó.
Dạ thưa Thầy, con có thắc mắc này chưa rõ. Có người nói con khi có suy nghĩ tốt, thiện thì nên nói ra. Người ta nói như vậy có đúng không ạ? À? Xin nhờ Thầy giải thích để con được hiểu hơn ạ. À.
Khi sao?
Có suy nghĩ tốt, thiện thì nên nói ra.
Có suy nghĩ tốt, thiện thì nên nói ra. Thì nếu nói ra mà có lợi ích cho nhiều người thì nói. Còn nói ra mà không, người ta cũng cần thì không nói. Cũng như bây giờ mình người ta cần thì mình mới là cung cấp, mình mới chia sẻ chứ. Thế còn nếu mà không cần thì mình có đâu có đem đi nói đâu cũng được. Cho nên nói ra là phải nói đúng đối tượng, đúng lúc, đúng chỗ. Và nói có hiệu quả. Cho bởi vì á, mình làm thiền thì trong thánh kinh á, là có một câu nói thế này: nếu tay phải làm điều tốt thì đừng có nói cho tay trái biết. Tay phải mà làm một điều tốt thì đừng có nói cho tay trái biết. Ý là nói rằng là mình đừng có khoe cái tốt của mình. Thường thường là người làm tốt là cứ khoe cái tốt của mình, là tôi làm tốt thế này, tôi làm tốt thế kia, tôi làm tốt thế nào. Tất nhiên là khi mình thấy đúng, biết đúng thì mình sẵn sàng chia sẻ cái thấy biết đó. Tuy nhiên cũng phải là người cần mới chia sẻ, chứ không phải là cứ gặp ai cũng chia sẻ là được. Ngay cả việc bố thí cũng vậy, tức là người cần thì mình mới giúp. Còn cần mà mình tới mình đem cho họ, có khi họ nạt cho nữa. Cho nên mình chia sẻ là tốt, nhưng mà phải chia sẻ phải là để xem thì người ta có cần hay không cái đã.
Kính bạch sư ông, trong gia đình cũng như ở ngoài xã hội, con luôn nhìn thấy nhiều sự đối xử bất công hiện hữu. Con thấy bất bình và đau lòng trước những sự việc như vậy. Con cần nhìn nhận cái tâm phân biệt ấy như thế nào cho mình bớt khổ ạ?
Cái bất công thì cũng có, bất công xảy ra trong cuộc đời là cũng có, mà bất công đó là vẫn do là cái nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân rồi đưa đến một cái quan niệm, một cái chủ trương, một chủ thuyết. Và cái điều đó nó đưa đến là chia rẽ trong đời sống. Có một lần thầy có một có thầy có nhiều người bạn là linh mục bên Thiên Chúa giáo. thì có khi đến thăm nhau rồi ngồi nói chuyện, thầy nói rằng là bây giờ mình làm sao mà bây giờ hai anh em mình đi chu du, hồi đó mình nói cũng lý tưởng, nói bây giờ mình hai người là hai tôn giáo khác nhau nhưng mà mình đi vào trong các cái vùng quê, vùng sâu, vùng xa đó. Rồi là cha mà có điều gì tốt á, cha cứ nói để cho giúp cho người dân họ sống tốt. Tôi cũng có cái điều gì tốt thì tôi cũng nói để giúp cho người dân họ sống tốt thôi. Xong rồi mình đi. Chứ đừng có nói là người nào theo tôi là theo Phật giáo, người nào mà theo Thiên Chúa giáo thì theo bên cha này. Mà nếu như vậy cái làng của người ta khi kia là không có chia rẽ, bây giờ tự nhiên là chia rẽ thành hai tôn giáo. Thí dụ như bây giờ thầy mở những cái buổi chia sẻ pháp như thế này thì thầy không có mong ai là theo thầy hết, mà thầy chỉ mong mọi người là tự thấy ra mình thôi, chứ không theo thầy cũng cần phải theo thầy. Mà là mọi người phải tự mình thấy ra mình thôi, mà thầy cũng không đưa ra phương pháp gì để mà theo hết. Thầy chỉ gợi ý để cho mọi người thấy ra cái nguyên lý để tự trở về với mình, tự khám phá chính mình, tự giác ngộ chính mình thôi. Và chắc chắn là mọi người sẽ mỗi khác. Người này giác ngộ nhưng mà là bác sĩ, người kia giác ngộ nhưng mà là kỹ sư. Đó, thì nó khác, cũng giống như là ngài A Nan giác ngộ thì là Đa Văn. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất giác ngộ thì lại là Trí Tuệ. Đó. Ngài Mục Kiền Liên giác ngộ thì lại là Thần Thông. Đó, tức là mỗi người mỗi khác ấy. Ngài Ca Diếp giác ngộ thì lại là Đầu Đà. Thì mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, mà quan trọng là giác ngộ mình thôi. Cho nên thầy mới nói là, thầy mới lấy ví dụ là cái chanh, cái ổi, cái cam, cái xoài là vậy. Cái ổi thì giác ngộ cái ổi, cái xoài thì giác ngộ cái xoài, cái cam thì giác ngộ cái cam. Cho bây giờ cái cam nó giác ngộ, cái cam nó giác ngộ, cái nó nói bây giờ tất cả mọi người đều là làm cam như ta hết trơn, thì không ai làm được hết. Không ai, ổi không thể nào làm cam được, xoài không thể nào làm cam được, bưởi cũng không thể nào làm cam được, không ai làm được hết. Nhưng mà nếu như là nếu một cái cam mà nó giác ngộ thì nó phải nói rằng là này các bạn, các bạn là chanh thì phải là giác ngộ chanh, các bạn mà là bưởi thì giác ngộ bưởi, các bạn là xoài thì giác ngộ xoài, mít thì giác ngộ mít, thì mới đúng. Chứ làm sao theo được? Cho nên anh giác ngộ không có nghĩa là bắt người ta theo anh, mà anh giác ngộ là anh mới chia sẻ để giúp cho người ta biết giác ngộ là thế nào, để cho người ta mới tự mình giác ngộ, chứ không phải là để theo mình. Đó. Và khi mà có nhiều người là tới quy y, nhưng thầy vẫn nói rằng là quy y là quy y Tam Bảo, mà Tam Bảo á, Phật là sáng suốt, Tăng là định tịnh. Pháp là định tịnh, Tăng là trong lành, cho nên mình luôn là hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tịnh, trong lành, tức là quy y Tam Bảo. Chứ cũng không phải quy y ai hết, mà cũng phải là quy y thầy không phải quy y. Nhưng mà nếu tin tưởng thầy, khi nào gặp khó khăn gì trong tu hành đến hỏi thì được, thì thẳng sàng chia sẻ, chẳng phải cũng phải theo thầy, không phải quy y thầy, mà là chỉ là mà mình là quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo thì lại là trở về phát huy cái sáng suốt định tịnh trong lành trong chính mình. Đó, đại khái như vậy. Cho nên vẫn là không có cái gì mà mình lệ thuộc bên ngoài. Giống như là khi Tuệ Trung Thượng Sĩ mà nói là bất tùng tha đắc là vậy, tức là không theo người khác mà đắc, cũng đắc theo cái đắc của người khác, mà là mình tự giác ngộ chính mình thôi.
Dạ thưa thầy, trong công việc và đời sống đôi khi do nhiệm vụ phải hoàn thành mà con phải tác ý đến sự sát sanh để chuẩn bị bữa ăn phục vụ cho mọi người, vậy con nên nhìn nhận sự việc này như thế nào cho đúng với tâm nguyện của một người Phật tử đang thực hành giữ giới ạ. Con kính cảm ơn Thầy.
Cái giới là điều học. Sikkhapadang có nghĩa là điều học. Thật ra giới không phải là một điều cấm đoán, mà giới là điều học. Cho nên là qua sát sanh, qua trộm cắp, qua tà dâm, qua nói dối, qua này kia cái nói gì đó, thì là để gợi ý những cái điều đó cho mình xem thử trong đó là cái gì thì nên làm, cái gì thì không nên làm đó. Với lại là làm trong điều kiện như thế nào, làm trong trường hợp như thế nào. Thí dụ như thế này, bây giờ mình nói sát sanh đi. Sát sanh không có nghĩa là nhất thiết không sát sanh, mà mình phải biết là trong trường hợp nào thì phát sát sanh là không tội, trong trường hợp nào sát sanh là có tội, và thế nào mới thật sự là sát sanh, còn thế nào thì vẫn chưa phải là sát sanh. Thì mình phải hiểu rõ cái điều đó, thì cho nên mới gọi là điều học. Thí dụ như có một cái người đó làm cái nghề đao phụ là để chém những cái tội nhân á, tự hình á, chém những cái tự tội á, thì ông ta là được giao phó cho cái công việc là chém cái người tự hình, cũng giống như bây giờ là người nào tự hình đó là có một số người lính đứng ra để mà bắn cái người đó. Thì trong trường hợp đó cái người bắn là không phải là chủ ý của người đó, tức là họ không cố ý là bắn chết giết người, mà họ làm theo phần sự thôi, chứ không phải là giết người. Thì cái việc đó nếu như giả sử như khi họ bắn như vậy, nhưng mà tâm họ lại là bắn nhưng mà vì cái nhiệm vụ thôi, chứ không phải là họ muốn thật sự bắn cái người đó, thì cái người đó vẫn không có tội. Cho nên có những trường hợp giết mà không có tội là vì không phải là chủ ý của mình. Có năm cái điều mới là sát sanh. Cái sinh vật đó còn sống, mình biết sinh vật đó còn sống, mình muốn giết và mình cố giết, tức là trong đó có hai cái yếu tố quan trọng là muốn giết và cố giết. Và con vật đó chết do mình cố giết, thì cái đó mới gọi là sát sanh. Chứ không lẽ mình đi ngoài đường rồi mình có khi mình đạp kiến đạp đồ này kia chết thì cũng đâu có sát sanh, bởi vì mình cũng thấy nó rồi mình cũng không có ý muốn giết nó. Cho nên mình có thể là mình đi vô tình ban đêm mình có thể đạp một cái con gì đó chết, nhưng mà không phải là sát sanh, bởi vì trong đó nó cái quan trọng là mình biết được cái con vật đó còn sống. Cái con vật đó còn sống mà mình biết con vật đó còn sống, rồi mình muốn giết, rồi mình cố giết, rồi con vật đó là chết bởi cái sự cố giết đó, thì lúc đó mới là. Nhưng bây giờ cái người mà đao phụ đó, ông giết người nhưng mà ông không muốn giết và không cố giết, ông chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, chứ ông không phải là cố giết hay là, thì ông cũng vẫn là không có tội. Cho nên lúc đó ông có một người đao phụ mới đến hỏi ngài Xá Lợi Phất, nói con là làm đao phụ như vậy đó thì con có thể tu hành giác ngộ được không? Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi lại, khi mà ông giết người như vậy là ông có thích thú trong việc giết người đó không? Có phải là ông chú ý giết người hay không? Thì ông nói không, con hoàn toàn là không có thích cái việc này, nhưng mà việc này là vua chỉ định cho nên con phải làm thôi, chứ con không có muốn làm cái việc này. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, nếu như vậy thì ngươi tu hành vẫn là giác ngộ. Mà thậm chí ông Angulimala ông giết cả 99 người mà Đức Phật ngài nói ông còn giác ngộ được mà. Cho nên vấn đề vẫn là thế này, vấn đề là qua cái việc mà sát sanh hay là trộm cắp hay tà dâm hay nói dối hay uống rượu gì đó, mà qua người đó lại học được bài học giác ngộ chính mình, thì người đó vẫn giác ngộ. Quan trọng là mình có học được cái bài học gì từ trong đó. Cho nên mới nói là đó là điều học. Điều học tức là qua đó mình học được cái điều gì. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một câu chuyện mình nghe cũng là hơi khó hiểu, nhưng mà nghiệm cho cùng thì cũng đúng. Nó có một cái ông đó, ông là rất nhiều điều ác đó. Làm rất nhiều điều ác, nhất là giết người. Thì một lúc đó ông mới ân hận, ông nói, ông nghe nói rằng là giết người như vậy thì đọa địa ngục đó. Thì ông cứ sợ đọa địa ngục, cho nên ông mới đến một vị thiền sư. Ông mới hỏi vị thiền sư, nói là thiền sư có thể giúp cho con làm sao để mà hết cái tội mà xưa nay là con cứ là giết người, mà bây giờ con thấy là đây là một cái tội lỗi, cho nên con muốn là thoát khỏi cái tội lỗi này thì làm thế nào. Thì vị thiền sư đó mới đưa cho cái người đó một cái áo, một cái áo đó màu đen cho người đó mặc, và nói với cái người đó rằng là bây giờ con cứ đi về làm việc thiền, con cứ đi làm việc thiền cho thật nhiều, khi nào mà cái áo đen đó thành màu trắng á thì con hết tội. Thì ông mới là đi làm việc thiền, nhưng mà ông làm bao nhiêu thì cái áo nó vẫn cứ đen, ông làm mấy cái áo cũng vẫn cứ đen. Tại vì thực ra đó là ông chỉ muốn làm cái điều phước để mà trừ cái tội thôi, chứ chưa phải là một việc phước hoàn toàn. Một cái việc đó là một việc là làm phước là để cho nó hết tội, chứ không phải làm phước là vì cái tâm thiện hoàn toàn. Cho nên cái áo nó vẫn cứ đen. Rồi thôi ông mới đi về, ông thấy là thôi thất vọng quá, ông mới đi về trả cái áo cho vị thiền sư đó. Nhưng mà trước khi đi vào chùa đó, thì ngay một cái chuyện lại diễn ra ngay trước chùa, là một cái người là đang là ức hiếp một người phụ nữ, mà người phụ nữ đang là mang thai, mà một người đang là ức hiếp cái người phụ nữ này, thì ông ta là lúc đó không có suy nghĩ gì cả, bản năng giống như bản năng vậy thôi, là ông ta đến cái người kia để mà giải cứu cho cái người phụ nữ đó. Thì vô tình là ông đánh chết cái người kia mất. Cho ông nói thôi rồi, mình tội bao nhiêu rồi, bây giờ nó lại còn thêm tội nữa. Thôi thì lên chùa là trả cái áo lại và hoàn toàn vô vọng. Nhưng mà khi ông trả cái áo thì vị thiền sư nói là ngươi coi lại cái áo đi. Thì ông thấy cái áo màu trắng. Ông thấy cái áo màu trắng. Đó. Cho nên mình thấy rằng là cũng không phải là làm thiền để mà trừ tội, mà cũng không phải là làm tội là cái gì cũng tội. Mà là làm với cái tâm gì mới được. Cái người đó làm mà làm với cái tâm gì mới được. Cho nên cái chuyện phước tội là không lường, khó lường. Thí dụ như là vua Trần Nhân Tông á, là một vị thiền sư, là lên núi ẩn tu hành. Nhưng mà khi mà quân giặc đến thì ngài lại ra trận. Bởi vì sao ngài ra trận? Bởi vì nếu mà để cho các vị tướng khác ra trận á, thì có thể là chém giết nhau bừa bãi. Còn mình ra trận thì là với cái trí tuệ hay là với cái từ bi của mình á, thì mình sẽ là chiến thắng được địch, nhưng mà giảm bớt những cái chết chóc. Như vậy thì vẫn là với lòng từ bi và trí tuệ. Cho nên vấn đề là qua đó mình có giác ngộ hay không? Giống như là Angulimala giết người, nhưng mà qua đó là giác ngộ. Là vì qua đó ông mới thấu hiểu ra được cái sai lầm đó như thế nào, và cái đau khổ của cái việc giết người đó như thế nào. Cho nên ông mới thoát ra được cái đau khổ đó. Cho nên thấy ra rõ cái tập đế khổ đế đó, mới thoát ra được cái tập đế khổ đế.
Dạ thưa Thầy, trong thiền tâm có câu trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Như vậy chỉ cần thấy ra là giác ngộ. Vậy tại sao lại có các bậc như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm v.v.? Như vậy giác ngộ có cần phải trải qua từng giai đoạn hay không? Xin mong Thầy giải đáp ạ.
Cái kiến tánh, kiến tánh tức là đã thấy ra được thực tánh chân đế. Mà thực tánh chân đế đó thì nó cũng có hai cái loại thực tánh chân đế, là gọi là tánh đế và thánh đế. Tánh đế đó thì tức là cái thực tánh của các pháp thế gian. Nhưng mà cái tánh thánh đế đó là cái thực tánh của cái pháp mà đã hoàn hảo. Thực tánh của cái đạo đế diệt đế. Còn một bên là cái thực tánh của tập đế khổ đế. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Thấy được thực tánh của tập đế khổ đế gọi là tánh đế. Mà thấy được thực tánh của đạo đế diệt đế gọi là thánh đế. Đại khái là như vậy. Cho nên đó, khi mà một cái người mà nhận ra được, đầu tiên là khi mà cái ngộ ra được cái thực tánh chân đế, hay nói một cách khác là bỗng một lúc nào đó mình thấy rằng là không phải mình cố nghe, không phải mình cố thấy, không phải mình cố xúc chạm, không phải mình cố biết, mà vẫn thấy nghe đâu đó hoàn toàn rõ ràng minh bạch, thì bắt đầu mình mới ngộ ra được rằng là thì té ra là không phải là cái biết, là cái cái mà một cái mà cái biết của cái tượng tri thức tri, mà là còn có cái biết của cái tánh biết, là cái biết của cái tánh giác. Hay là trong kinh Pháp Hoa gọi là cái tánh biết đó gọi là Phật tri kiến, tức là cái thấy biết của Phật, cái thấy biết giác ngộ, cái thấy biết của tánh biết hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì khi giác ngộ ra được điều đó đó, bởi vì chữ Phật có nghĩa là người giác ngộ thôi. Phật là gì? Phật là người giác ngộ, đơn giản là vậy đó. Phật có nghĩa là người giác ngộ. Thế thì cái người đó giác ngộ, thấy ra được cái thực tánh thì là gọi là Phật. Cho nên mới nói là kiến tánh thành Phật. Tuy nhiên á, nó có một cái này. Mặc dù là mình kiến tánh, nhưng mà kiến tánh nó cũng có từng giai đoạn khác nhau. Thí dụ như kiến tánh rồi, thấy pháp rồi, nhưng mà mình vẫn còn nhiều cái trói buộc. Mình mới là, nếu mình bớt được ba trói buộc, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì lúc đó gọi là Tu Đà Hoàng. Khi mà mình giác ngộ tức là gọi là Phật rồi đó. Giác ngộ là gọi là Phật, vì Phật là người giác ngộ mà, cho nên khi giác ngộ là Phật. Nhưng mà giác ngộ ở cái mức độ là vẫn còn những cái che lấp trói buộc, cho nên là vẫn phải gỡ cái che lấp trói buộc đó. Tức là cái thấy đó, cái thấy càng ngày càng rõ hơn á, thì che lấp trói buộc càng giảm đi. Cho nên trong cái tu tập của đạo Phật gọi là hành đoạn giảm, tức là nó sẽ giảm dần. Thì giảm được ba cái trói buộc thì gọi là Tu Đà Hoàng. Và gỡ được là bốn cái trói buộc, thí dụ vậy, hay là giảm bớt thêm hai cái trói buộc nữa thì gọi là Tư Đà Hàm. Chấm dứt được năm cái trói buộc thì gọi là Ana Hàm, và hoàn toàn không còn trói buộc gì nữa cả thì gọi là A La Hán. Cho nên á, mình nói là kiến tánh thành Phật cũng đúng, mà mình nói là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán cũng đúng. Nhưng mà đừng có hiểu đó là những cái bậc thánh gì cả, mà là mình chỉ hiểu rằng là cái người đó khi giác ngộ đó thì họ buông dần những cái trói buộc cho đến khi hoàn toàn không còn gì trói buộc nữa thì là gọi là A La Hán. Đó. Như vậy thôi. Thành ra hai cái cách nói khác nhau. Một cách thì nói gọn là hệ mà kiến tánh là thành Phật. Nhưng mà nếu mà nói cho kỹ hơn một chút nữa thì thành Phật nhưng mà mới Phật Tu Đà Hoàng. Phật Tu Đà Hàm, Phật A Na Hàm, Phật A La Hán, Phật độc giác, Phật toàn giác, Phật thanh văn, Phật độc giác, Phật toàn giác là khác nhau, là khác nhau cái cách giác ngộ thôi. Thế là khác nhau ở cái chỗ là còn bao nhiêu trói buộc hay là đã hoàn toàn hết trói buộc thôi. Chứ không phải, chứ còn á, thầy có một ví dụ là khi không còn trói buộc thì mình trở về lại bình thường hoàn toàn, chứ không phải là thành cái gì cả. Tức là giả sử như bây giờ lúc đầu mình hoàn toàn tự do, nhưng mà mình lấy cái sợi dây, thấy cái sợi dây đẹp quá cái mình cột vô cái, cái mình thấy cái sợi dây khác đẹp nữa, đẹp hơn nữa cái mình cột vô cái nữa, cái mình cột vô một hồi cái bên mình bị trói buộc trong 10 cái sợi dây đó, cho nên bây giờ là từ mình cột chứ ai cột đâu, cho nên mình bây giờ đi đứng không được nữa, nằm một chỗ là tại sao mình bị trói buộc quá nhiều rồi, mình không có giải thoát được. Thì bây giờ khi mình thấy ra được nhúc nhích cái chân nó không có được, nhúc nhích cái tay không được, thì lúc đó mới gỡ bớt một cái đó, mình cột có 10 sợi dây, bây giờ mình gỡ bớt một cái, hai ba cái gì đó thì mình tự do được một chút, rồi gỡ dần dần cái hoàn toàn tự do. Mà hoàn toàn tự do là sao? Hoàn toàn tự do là trở lại lúc chưa trói buộc, chẳng có thành cái gì hết đó. Tức là ví dụ như thế này này, bây giờ cái ổi nó mới trói buộc, nó nói nè, trời ơi làm sao mình thấy cái cam, cái nó nói ước gì mà mình thành cái cam, ra thành một trói buộc à. Rồi thấy cái chanh, cái nó là ước gì mình thành cái chanh, là thêm trói buộc nữa rồi, ước gì mà mình thành cái bưởi, là thêm trói buộc nữa rồi. Mới anh cứ ước thành cái này cái kia, rồi ước mau có trái, ước thế này thế kia đủ thứ, tức là anh cứ trói buộc vô. Nhưng mà khi anh nói trời ơi mình thì ổi là cứ ổi đi, chứ còn làm cam làm đồ chi cho mệt, toàn là ảo tưởng không à. Khi mà anh thấy như vậy là anh buông hết thì anh trở lại là cái ổi thôi. Cho nên á, tu đến bậc cao nhất chính là trở lại hoàn toàn bình thường, còn mình nó là bất thường thôi. Mình là muốn phi thường cho nên nó trở thành bất thường đó. Mình là muốn phi thường cho nên trở thành bất thường. Chứ còn á, sau khi mà thấy ra tất cả những cái đó đều là bất thường á, thì lúc đó mình mới là buông ra lại thì trở lại bình thường thôi. Cái người giác ngộ là người trở lại bình thường. Bình thường là gì? Bình thường chính là đi đúng với nguyên lý vận hành của pháp. Còn bất thường là đi theo cái ảo tưởng, lý tưởng ảo của mình đó, vậy thôi. Nó khác nhau, nó khác nhau chừng đó thôi.
Dạ, người Phật tử này có hai câu, con xin đọc câu số 1 trước ạ. Hiện tại con có tâm muốn xuất gia, nhưng con còn vướng bận về tình cảm mà chưa có cách để ra được, và chưa đủ quyết định đi trên con đường xuất gia. Và ngoài ra con đang đi học thạc sĩ được 1 năm, thì con có nên học tiếp hay không, hay đi xuất gia ạ?
Cái đó mà là không phải thầy trả lời, mà con trả lời, tự trả lời mới đúng. Chứ thầy làm sao trả lời được. Bởi vì là con muốn xuất gia hay là con bị trói buộc cái là như thế nào đó đi, tụi con phải tự biết thôi, chứ thầy làm sao mà nói được. Phải yeah. có đúng không? Thì mỗi người phải tự giải quyết cái vấn đề của mình chứ.
Dạ, ý số 2 ạ. Là một Phật tử trẻ như con, hiện tại có nhiều điều và ý kiến trái chiều về đạo Phật, và cũng như những thực trạng hiện nay trên mạng xã hội. Xin nhờ Thầy chỉ dạy cho chúng con đi đúng con đường và hiểu rõ hơn ạ.
Cái này cũng khó nói luôn á, bởi vì sao? Bởi vì là mọi người nó tùy theo trình độ của mình. Tùy theo trình độ của mình thôi, chứ làm sao được. Bởi vì cái người đó tự nhiên do cái căn cơ trình độ đó, cho nên nó là phải theo cái pháp đó. Rồi cái người mà có cái trình độ căn cơ khác thì họ lại theo một cái pháp khác. Cho nên là bây giờ mình nói rằng là chỉ có tôi mới đúng, còn mấy người kia sai thì cũng được. Là tại vì mấy người kia là họ đang cứ thí dụ như thế này tôi dễ hiểu. Bây giờ giả sử như thầy học lớp 10, rồi thầy nói là mấy người học lớp 1, lớp 2, lớp 3 là sai hết. Vậy đâu được, tại vì cái trình độ họ lớp học lớp 1 thì phải học lớp 1 thôi, trình độ ai học lớp 2 thì phải học lớp 2 thôi, còn người trình độ học lớp 10 học lớp 10 đó. Rồi có khi á mình học lớp 10 nhưng mình thấy người ta học lớp 12 là học đại học á, thì nói mấy người học tầm 7. có nhiều người vậy đó. Tức là họ chưa có đủ trình độ để hiểu được cái lớp 12 hay là lớp đại học là như thế nào. Họ mới lớp 10 thôi, họ lại nói là lớp 12 học gì tầm 7 vậy. Đại học dịch nói gì nói học tầm 7 không à. Mà thật ra là họ chưa có thấy được. Cho nên bây giờ mình đang cái căn cơ trình độ nào thì mình cứ là theo cái căn cơ trình độ đó, rồi sẽ vì cái tánh biết của mình á, cái tánh giác của mình á, nó sẽ tự điều chỉnh giúp. Mình đang theo cái đó một hồi rồi thì thế nào cũng là khi thấu hiểu ra cái là thoát ra khỏi cái đó. Thế nên cái đó không sao, cứ là đang thích cái gì thì cứ học, cứ nghe cái đó. Rồi đó là đến lúc nào đó thì mình sẽ cái trình độ của mình nó cao hơn á, nó thì tự nhiên là mình sẽ bỏ những cái mà không cần thiết nữa. Ví dụ giờ đã học lớp 10 rồi còn học lại lớp 1, lớp 2 làm gì? Kiểu vậy đó thôi. Rồi hết giờ rồi. Tuần sau sẽ gặp lại. Y đằng nô nhang ti nằng ô tu xúc y ta ô tu nha ta yong y đằng nô nhang ti nằng ô tu xúc y ta ô tu nha ta yong y đằng vô nhang ti nằng ô tu xúc y ta ô tu nha. Ta yong rồi.